Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2015. Mỹ đang tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam về mặt quân sự 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Việt Nam trông chờ gì từ diễn biến này?
Chính sách của nhà nước Việt Nam là muốn cân bằng quan hệ với các cường quốc, trong đó có Trung Quốc, vì Việt Nam đang yếu ở rất nhiều thế.
Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc trong phần tin Việt Nam với Trà My. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các lực lượng Iraq chiếm lại thành phố Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo. Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố gây nhiều tranh cãi. Đánh bom tự sát ở Afghanistan, một người chết, 13 người bị thương.
Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt từ Sydney. Ngoài ra chúng tôi cũng có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin chi tiết.
Các lực lượng Iraq hôm thứ Hai thận trọng rà quét đường phố Ramadi để tìm kiếm chất nổ hay bất cứ mìn bẫy nào mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo gài lại trước khi chúng để mất quyền kiểm soát thành phố này về tay quân đội Iraq. Các binh sĩ Iraq làm công tác đang tiến đến khu công ốc chính phủ ở trung tâm thành phố sau khi chiếm lại được khu vực này hôm Chủ nhật. Hồi tháng 5, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã chiếm Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar. Các lực lượng Iraq chưa tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trong lúc một số hang ổ của các phần tử thánh chiến vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, giới hữu trách nói rằng quân đội không còn gặp phải sự kháng cự nào kể từ khi phiến quân nhà nước Hồi giáo rút lui hôm Chủ nhật. Chưa có báo cáo khả tín nào về thương vong. Hiện cũng không rõ còn bao nhiêu thường dân ở lại trung tâm thành phố. Ramadi nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km về hướng Tây. Nhưng một người phát ngôn Iraq nói rằng đa số cư dân đã đi lánh đạn tại một bệnh viện ở gần đó. Quân đội Mỹ cho hay họ thực hiện ít nhất 29 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo trong tuần qua và nhiều mục tiêu hơn đã bị đánh trúng trong ngày Chủ nhật. Các giới chức nói rằng các cuộc oanh kích hôm thứ Bảy nhắm vào những chiếc xe do các phần tử nhà nước Hồi giáo vận hành và một nhà máy chế bom để cài vào xe. Các điểm bắn tỉa cũng bị oanh kích. Một tổ chức quan sát nhân quyền nói rằng các cuộc di tản dân chúng được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đang diễn ra hôm thứ Hai tại ba thị trấn ở Syria trong lúc hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại một thị trấn thứ tư. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng hai vụ nổ ở thành phố Homs làm thiệt mạng ít nhất 32 người và làm bị thương gần 100 người. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công thứ nhất xảy ra tại quận Al-Zahra ở trung tâm thành phố bằng bom xe và tiếp theo đó là vụ đánh bom tự sát khi nhiều người tập trung tại hiện trường vụ nổ thứ nhất. Đó là vụ tấn công lớn thứ hai tại thành phố Homs kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe lâm chiến có hiệu lực hồi trước đây trong tháng, mở đường cho chính phủ chiếm lại khu vực cuối cùng trong thành phố còn do phe nổi dậy kiểm soát. Trong khi đó, cuộc di tản dân chúng tại ba thị trấn đã bắt đầu tiếp theo sau một thỏa thuận nhân đạo do Liên Hiệp Quốc bảo trợ hồi tháng 9 giữa chính phủ và phe nổi dậy. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng hơn 100 chiến binh tại Zabadani, thành lũy cuối cùng của phe nổi dậy ở biên giới giữa Syria với Liban, đang trên đường đến Liban và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi các chiến binh này sẽ được đưa trở lại những khu vực khác ở Syria. Đồng thời, hơn 300 chiến binh và thường dân đang rời khỏi các làng mạc ở Fua và Faza. Hơn 250.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Syria và hơn 4 triệu người đã trốn chạy khỏi Syria kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào năm 2011. Trong một diễn biến hiếm thấy, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua một nghị quyết hôm 18 tháng 12 ủng hộ một lộ đồ quốc tế cho hòa bình Syria. Hôm thứ Bảy, nhà điều giải của Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura nói rằng ông đặt mục tiêu triệu tập một vòng đàm phán hòa bình vào ngày 25 tháng Giêng tại Geneva. Ông nói các cuộc đàm phán đó sẽ bao gồm nhiều thành phần và phe phái Syria nhất và rằng các cuộc đàm phán đó đòi hỏi sự hợp tác toàn diện của tất cả các bên trong cuộc xung đột. Thông báo cũng nói rằng các diễn tiến tại thực địa không được cho phép làm lệch hướng các sáng kiến hòa bình. Geneva là địa điểm tổ chức hai vòng đàm phán hòa bình được Liên Hiệp Quốc điều giải hồi trước đây trong năm giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và phe nổi dậy chiến đấu đòi lật đổ chế độ của ông Assad kể từ năm 2011. Các cuộc đàm phán đó kết thúc với rất ít tiến bộ và động lực tiến tới một thỏa thuận hòa bình cũng tan biến trong khi cuộc xung đột ngày càng chuyển biến phức tạp hơn. Với sự có mặt của nhà nước Hồi giáo chiếm cứ những vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền đông Syria. Nhưng trong vài tháng qua, các nhà lãnh đạo thúc đẩy cho tiến trình hòa bình được nối lại, trong đó có nhiều cuộc họp quốc tế mang các cường quốc thế giới lại với cam kết đưa các bên tham chiến trở lại bàn đàm phán. Các nhà ngoại giao như Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến Syria là bước quan trọng nhất để đập tan nhà nước Hồi giáo và mang lại ổn định cho khu vực. Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua luật chống khủng bố gây nhiều tranh cãi. Theo luật chống khủng bố mới, các công ty công nghệ nước ngoài phải tuân thủ yêu cầu cung cấp thông tin cho chính phủ, kể cả chìa khóa giải mã các dữ liệu điện toán mã hóa không thể đọc được. Tân Hoa Xã nói rằng luật chống khủng bố mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua hôm Chủ nhật. Bản tin nói rằng luật mới được thông qua có mục đích ngăn chặn khủng bố trong nước và giúp duy trì ổn định an ninh cho thế giới. Một phiên bản dự thảo luật sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng sắp tới, đã bị Tòa Bạch Ốc kịch liệt chỉ trích hồi trước đây trong năm. Tổng thống Barack Obama cảnh báo rằng các quy định về giải mã điện toán cần phải sửa đổi nếu các công ty Trung Quốc muốn làm ăn tại Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc chưa bình luận về luật chống khủng bố được Trung Quốc thông qua hôm Chủ nhật. Chính phủ Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng luật chống khủng bố của Trung Quốc có thể sẽ triệt tiêu những nguyên tắc cơ bản về nhân quyền được luật pháp Tây Phương cổ suý. Chính phủ Trung Quốc thường xuyên bác bỏ những chỉ trích như vậy với lập luận rằng họ đang đối diện với một mối đe dọa khủng bố ngay tức thời, nhất là tại khu vực Tây Bắc của tỉnh Tân Cương, nơi có một cộng đồng lớn người sắc tộc Uyghur theo Hồi giáo. Bắc Kinh tìm cách quy chụp người Uyghur với cách thức mưu tìm một nhà nước độc lập của họ với các nhóm cực đoan, trong đó có Taliban và nhà nước Hồi giáo. Hôm Chủ nhật, Tân Hoa Xã trích lời một giới chức cấp cao của Bộ Công an, người mạnh mẽ bên vực cho luật mới này với lập luận các mối đe dọa khủng bố đang ngày càng tăng. Giới chức này nói, các vụ tấn công khủng bố đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng và tài sản của nhân dân, đề ra một thách thức nghiêm trọng cho an ninh, ổn định, phát triển kinh tế và đoàn kết dân tộc của chúng ta. Ông cũng nói rằng luật mới cho phép Trung Quốc hợp tác với cộng đồng quốc tế.
Thưa quý vị, Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã đạt được một thỏa thuận có tính chất dấu mốc mà các vị ngoại trưởng của họ nói là giải quyết vụ tranh chấp lâu năm về trách nhiệm của Tokyo đối với những phụ nữ bị buộc làm nô lệ tình dục cho lính Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Từ Seoul, thông tín viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Yoon Byung-se cho biết họ đã đạt được một giải pháp, theo đó Nhật Bản đưa ra một lời tạ lỗi chính thức và cung ứng một khoản tiền để giải quyết vụ tranh chấp về vấn đề, thường được gọi là an ủi phụ. Ngoại trưởng Kishida phát biểu như sau tại cuộc họp báo chung ở Seoul ngày hôm nay.
Vấn đề an ủi phụ là một vấn đề liên quan tới việc nhiều phụ nữ phải gánh chịu những thương tổn lớn cho danh dự và phẩm giá của họ vì sự dính líu của quân đội thời đó. Và từ nhận thức này, chính phủ Nhật Bản cảm thấy có trách nhiệm rất lớn.
Trong những năm qua, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã nhiều lần yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra lời tạ lỗi chân thành và bồi thường cho 46 an ủi phụ người Triều Tiên còn sống và đang ở trong độ tuổi 80 và 90. Theo ước tính, hơn 200.000 phụ nữ Á Châu đã bị buộc làm nô lệ tính dục tại các nhà thổ của quân đội Nhật trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ các nước Á Châu trong thời Thế chiến thứ hai. Ông Abe đã đưa ra những thông cáo bày tỏ hối tiếc nhưng không chính thức tạ lỗi, và lập trường của Tokyo đối với vấn đề bồi thường là trách nhiệm của họ đã được giải quyết xong về mặt pháp lý thông qua một hiệp định năm 1965 để bình thường hóa quan hệ giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Một thông cáo được tuyên đọc tại cuộc họp báo chung ngày hôm nay bao gồm thông điệp của Thủ tướng Abe. Thông cáo nói, với tư cách là Thủ tướng của Nhật Bản, Thủ tướng Abe một lần nữa bày tỏ sự ân hận và những lời tạ lỗi chân thành nhất đối với tất cả những người phụ nữ đã phải trải qua vô số những kinh nghiệm đau thương và gánh chịu những thương tổn thể chất và tâm lý không thể nào chữa lành khi họ làm an ủi phụ. Từ ngữ mà phía Nhật Bản dùng để nói về vấn đề an ủi phụ là một nguồn gây tranh chấp giữa Seoul và Tokyo. Nam Triều Tiên nhất mực cho rằng, chính phủ Nhật Bản chưa từng nhận một cách đầy đủ là họ dính líu tới việc bắt những phụ nữ đó làm nô lệ tình dục. Ngoại trưởng Kishida và Ngoại trưởng Suu Kyi-hoon-se hôm nay không cho biết chi tiết về lời tạ lỗi, nhưng có tin nói rằng ông Abe sẽ gửi những an ủi phụ còn sống mỗi người một lá thư tạ lỗi. Ngoại trưởng Kishida cho biết Tổng thống Park Geun-hye và Thủ tướng Abe xế ngày hôm nay sẽ nói chuyện với nhau qua điện thoại về thỏa thuận này. Vị Ngoại trưởng của Nhật Bản cũng xác nhận là Tokyo đồng ý trả 1 tỷ yen, khoảng 8 triệu đô la, để giúp đỡ các an ủi phụ. Khoản tiền này sẽ được đưa vào một quỹ của Nam Triều Tiên tương tự như một sáng kiến của Nhật có tên là Quỹ Phụ Nữ Á Châu từ năm 1997 đến năm 2007, để cung cấp những sự trợ giúp cho các an ủi phụ. Ngoại trưởng Kishida nói rằng khoản tiền này không phải là tiền bồi thường mà là một khoản quyên góp. Sự thỏa hiệp về từ ngữ để gọi khoản tiền này là tiền quyên góp thay vì tiền bồi thường hạn chế trách nhiệm pháp lý của Nhật và có phần chắc sẽ mang lại cho ông Abe một tấm chắn để chống đỡ trước sự chỉ trích của những người bảo thủ ở Nhật. Những người này muốn tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của những hành vi tàn ác của Nhật trong quá khứ. Cũng có nhiều người Nhật chống đối việc khơi lại một vấn đề mà họ cho là đã được giải quyết xong xuôi từ lâu rồi. Để đáp lại những hành động của Tokyo, Nam Triều Tiên đồng ý là vấn đề này được giải quyết một cách vĩnh viễn về mặt pháp lý cũng như về mặt chính trị. Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Yoon Byung-se phát biểu như sau.
Dựa trên tiền đề là chính phủ Nhật Bản thực hiện đầy đủ những biện pháp này. Chính phủ Nam Triều Tiên xác nhận là vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hoàn toàn và không thể đảo ngược.
Theo dữ liệu, hai nước ký một hiệp định chính thức để Nhật Bản khỏi phải chịu trách nhiệm thêm nữa đối với tất cả những hành vi trong thời Thế chiến thứ hai. Nhật Bản cũng muốn Nam Triều Tiên dời bức tượng một an ủi phụ được dựng trước sứ quán Nhật tại Seoul, nơi những người Nam Triều Tiên tới để biểu tình mỗi tuần. Ngoại trưởng Nam Triều Tiên cho biết chính phủ ông sẽ thảo luận vấn đề này với những tổ chức tư nhân dựng tượng và tổ chức các cuộc biểu tình.
Chính phủ Nam Triều Tiên hiểu được mối quan tâm của chính phủ Nhật Bản là bức tượng của cô gái trước sứ quán Nhật đang nằm ở một địa điểm nguy hiểm, không an toàn.
Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành cuộc họp song phương đầu tiên để trực tiếp giải quyết những mối bất đồng về các vấn đề lịch sử. Hai bên đã cam kết đạt một giải pháp trước cuối năm nay, đánh dấu 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nhiều nhà quan sát cho biết Hoa Kỳ cũng gây sức ép lên Nam Triều Tiên và Nhật Bản để hai nước đồng minh chính ở Á Châu giải quyết vấn đề tranh cãi này, ngõ hầu có thể ứng phó hữu hiệu hơn với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, những vụ bạo động giữa người theo đạo Phật và người theo đạo Hồi ở tiểu bang Rakhine của Myanmar năm 2012 đã khiến hàng vạn người, phần lớn là người Rohingya theo đạo Hồi, chạy tới các trại tản cư hoặc dùng thuyền bỏ trốn ra nước ngoài. Bạo động đã giảm bớt sau đó, nhưng vẫn còn hàng vạn người tiếp tục sinh sống tại các khu lều trại lụp sụp. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA tại Bangkok, những dấu hiệu hòa giải mới đây đã xuất hiện ở Rakhine. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Từ năm 2012 tới nay, tiểu bang Rakhine đã đồng nghĩa với bạo động và thảm cảnh nhân đạo. Bạo động giữa các cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo đã làm cho khoảng 140.000 người rời bỏ nhà cửa để đến tạm trú tại các khu vực do chính phủ kiểm soát và những lều trại do các tổ chức phi chính phủ lập ra. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết tình trạng ở các trại tạm cư này đã trở nên tệ hại hơn. Tuy nhiên, hai nhà nghiên cứu Australia cho biết một cuộc khảo sát mới đây cho thấy có sự ủng hộ mỗi ngày một nhiều trong cả hai cộng đồng cho việc hòa giải. Ông Anthony Ware và ông Ronan Lee của Đại học Deakin ở Melbourne đã phỏng vấn 600 người và các nhà lãnh đạo cộng đồng ở Rakhine trong cuộc khảo sát này. Giáo sư Lee cho biết họ phát giác những kết quả bất ngờ.
Chúng tôi phát giác là có sự đồng cảm nhiều hơn của những người trong cộng đồng này đối với những người trong cộng đồng kia và sự thông cảm đối với tình cảnh của những người đó. Tôi nghĩ rằng có một mức độ linh động đáng ngạc nhiên tại cả hai cộng đồng về việc chấp nhận những người ở phía bên kia và chấp nhận những quyền lợi và vai trò của họ.
Người Rohingya không được thừa nhận là một sắc tộc thiểu số ở Myanmar và do đó họ không được cấp quốc tịch. Họ không được phép bầu cử và ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử mới đây. Theo ước tính của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, hơn 800.000 người Rohingya ở tiểu bang Rakhine không có quốc tịch. Chính phủ Trung ương, Myanmar và các cộng đồng người Phật giáo ở Rakhine chống lại việc sử dụng gọi tên Rohingya, một từ ngữ để chỉ khoảng 1.300.000 người Hồi giáo sinh sống tại các khu vực trong tiểu bang Rakhine ở miền Bắc. Nhưng giáo sư Lee cho biết, mặc dù những người thuộc cộng đồng Hồi giáo này vẫn muốn được gọi là Rohingya trong cách xác định căn cước chính thức, nhiều người có thái độ linh hoạt đối với vấn đề này, nhưng họ bác bỏ việc sử dụng từ ngữ người Bengali mà chính quyền đang dùng.
Những gì đang thật sự xảy ra là có một sự khác biệt ý kiến đối với vấn đề nhóm người nào nên được cho phép dùng tên Rohingya. Nhưng khi quý vị hỏi một người theo đạo Hồi là phải chăng họ cảm thấy việc dùng chữ Rohingya để gọi họ là một việc thật sự quan trọng, thì thái độ của họ là chúng tôi chỉ muốn có những quyền lợi của mình, muốn có quốc tịch. Chúng tôi muốn là một phần của Myanmar. Chúng tôi đã sống ở đây từ nhiều đời. Chúng tôi có một di sản hàng trăm năm ở đây.
Bên cạnh vấn đề quốc tịch, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy những điểm chung giữa người Hồi giáo và những người theo đạo Phật. Cả hai cộng đồng này đều chịu nhiều đau khổ vì bạo động, trong lúc tình hình kinh tế nói chung đã được cải thiện nhờ đầu tư nước ngoài và những hoạt động kinh tế được kích hoạt bởi sự cởi mở chính trị. Giáo sư Lee cho biết cả hai cộng đồng này đều cảm thấy bị tụt hậu trong xu thế chấn hương kinh tế, một phần vì các nhà đầu tư cảm thấy ngần ngại trước tình hình bất ổn trong khu vực. Giáo sư Sean Turnell của Đại học Macquarie ở Sydney cho rằng những khám phá của hai nhà nghiên cứu này mang lại hy vọng cho tương lai của tiểu bang Rakhine.
Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nhìn thấy có những sự trợ giúp về kinh tế và sự trợ giúp đó được cung cấp với một cách thức minh bạch để không làm khơi ra những sự đố kỵ hoặc căng thẳng, thì điều đó sẽ mang lại khá nhiều hy vọng.
Vào lúc này, các cộng đồng ở Rakhine cũng như phần còn lại của Myanmar đang trông đợi những sự thay đổi mà bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà sẽ mang lại sau khi nắm quyền vào tháng Giêng tới đây. Bà Suu Kyi từng nói việc cấp quốc tịch cho người Rohingya không phải là một vấn đề ưu tiên của chính phủ của bà, nhưng những kế hoạch của bà về phát triển kinh tế có thể giúp cho cộng đồng bị chia rẽ này hàn gắn vết thương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Quân đội Việt-Mỹ xích lại gần nhau cùng mục tiêu ngăn Trung Quốc chiếm Biển Đông. Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho một quốc gia cộng sản, điều không tưởng cách đây nửa thế kỷ, nay đã thành hiện thực khi hai nước cựu thù tư bản Mỹ và Cộng sản Việt cùng hướng về một mục tiêu chung, ngăn cản Trung Quốc bành trướng Biển Đông. Trong bài nhận định hôm nay, tờ Global Post cho rằng liên minh quân sự Việt-Mỹ đang ngày càng thắt chặt trên mặt trận Biển Đông. Sự thay đổi không chỉ từ chính sách của Mỹ mà còn được nhìn thấy cả trong giới lãnh đạo Việt Nam, khi bề ngoài họ vẫn tuyên bố duy trì tư tưởng Mác Lê, nhưng chủ nghĩa cộng sản bài tư bản đã bị đẩy lùi để nhường chỗ cho thái độ yêu chuộng các nhãn mác của tư bản Mỹ. 40 năm sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc, hai nước thù địch thường tố cáo tội ác của nhau, nay cùng nhau tố cáo một nước gây hấn thứ ba, đó là Trung Quốc. Giữa lúc Bắc Kinh đang ráo riết xây dựng và quân sự hóa các đảo để khẳng định chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông. Theo Global Post, trong số các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông, Việt Nam là nước duy nhất có sức mạnh quân sự đe dọa tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Hải quân Việt Nam, một cánh tay của đảng Cộng sản, giờ đây đã được Washington mở đường để tuần tra biển với súng ống của Mỹ. Năm ngoái, Tòa Bạch Ốc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương trên biển cho Hà Nội, cho phép Việt Nam phát triển năng lực quốc phòng hàng hải. Dù chỉ một phần, nhưng động thái này dẫu sao đi nữa cũng là một dấu mốc lịch sử, vì kể từ Thế chiến thứ hai, nhìn chung Mỹ chưa cung cấp vũ khí cho một nước cộng sản nào. Ngoài Việt Nam, trên thế giới chỉ còn lại một số ít các nước cộng sản, bao gồm Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Lào. Tất cả bốn nước này đều bị cấm không được mua vũ khí của Mỹ. Biệt lệ duy nhất đối với lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với các nước cộng sản là vào những năm 80, khi cố tổng thống Ronald Reagan chuẩn thuận bán vũ khí cho Trung Quốc trong nỗ lực giúp Bắc Kinh đánh đuổi bất kỳ mối đe dọa nào từ đối thủ hàng đầu của Mỹ lúc bấy giờ là Liên Xô. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa từng nhận được vũ khí của Mỹ vì Tòa Bạch Ốc đã đảo ngược quyết định vào năm 1989 sau vụ Bắc Kinh thảm sát người biểu tình ở Thiên An Môn. Như vậy, Việt Nam là nước cộng sản đầu tiên sau nhiều thập niên mua được vũ khí của Mỹ. Và một số giới chức Hoa Kỳ đang thúc đẩy xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm ban hành năm 1984 khi Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách quản lý buôn bán vũ khí quốc tế. Các công ty sản xuất thiết bị quốc phòng của Mỹ từ nhiều tháng nay đã bắt đầu chào đón chính phủ Việt Nam. Chính Washington cũng đang giúp cho Hà Nội tăng cường sức mạnh quân sự. Trong số 119 triệu đô la Mỹ loan báo hồi tháng rồi nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân của các nước Đông Nam Á, có gần 20 triệu giúp đẩy mạnh khả năng tình báo, giám sát và do thám cho Việt Nam trên biển. Tuy nhiên, những sự thay đổi từ cả hai phía Việt-Mỹ ấy không có nghĩa là Hà Nội đã sẵn sàng xoay trục hướng về Washington. Vì Hà Nội lâu nay vẫn bị chi phối và lệ thuộc rất nhiều vào quốc gia cộng sản anh em Trung Quốc bên kia đường biên giới. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Việt Nam nhận định.
Theo tôi nghĩ hiện nay đó, thì cái chính sách của nhà nước Việt Nam là muốn cân bằng quan hệ với các cái cường quốc, trong đó có Trung Quốc. Vì Việt Nam đang yếu ở rất nhiều thế, kinh tế, về quân sự, vân vân. Nhưng ở trong cái vấn đề này, quyền lợi của các siêu cường bắt đầu đã được thể hiện rất rõ ở khu vực Biển Đông. Thì Việt Nam phải nhìn thấy mình đang đứng ở đâu và mình đi với ai để mà bảo vệ được cái lợi ích sống còn của dân tộc. Vừa qua thì Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Tổng Phùng Văn Thanh đã nói là mất đảng, mất chế độ thì sẽ mất biển đảo. Tôi thì nói ngược lại, nếu biển, nếu đảo tiếp tục mất thêm thì chế độ sẽ mất.
Để thoát trung và khẳng định vị thế trên bàn cờ quốc tế giữa những hiểm họa gia tăng từ Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam cần ý chí chính trị khôn ngoan hơn là vũ khí quân sự hùng hậu. Các chuyên gia cho rằng, khác với Trung Quốc, vấn đề bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam tùy thuộc rất nhiều vào thái độ dứt khoát của giới lãnh đạo Hà Nội, chứ không phải ở mức độ trang bị súng ống và năng lực quốc phòng. Việt Nam nhận kiều hối cao hàng thứ ba châu Á trong năm nay, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới. Sổ dữ liệu di dân và kiều hối năm 2016 của World Bank vừa công bố, xếp Việt Nam ở vị trí thứ 11 trong danh sách các nước trên toàn cầu nhận kiều hối nhiều nhất trong năm qua. Tính riêng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam chỉ sau Trung Quốc và Philippines. Mức kiều hối rót về Việt Nam trong năm nay được dự kiến sẽ lên tới mức 12,3 tỷ đô la, tức là tăng so với mức 12 tỷ đô la hồi năm ngoái. Gần 2/3 trong số này là kiều hối từ Mỹ, chiếm 7 tỷ đô la. Hoa Kỳ hiện là nguồn cung cấp kiều hối lớn nhất trên thế giới và nhịp cầu kiều hối Mỹ-Việt năm nay được xem là lớn hàng thứ 9 trên toàn cầu. World Bank ước tính các di dân trên thế giới sẽ gửi về gia đình và quê hương xứ sở của họ trên 600 tỷ đô la trong năm nay. Hơn 440 tỷ trong số này đổ về các nước đang phát triển, bao gồm Việt Nam. Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ trở thành những địa điểm du lịch hàng đầu thu hút khách Nga sau khi Moscow đình chỉ tất cả các chuyến bay sang Ai Cập. Bonama dẫn thống kê từ Hiệp hội các nhà điều hành du lịch Nga hôm nay cho biết, lượng du khách Nga tới Việt Nam tháng rồi tăng 3,8% so với tháng 10 trước đó, trong khi tỷ lệ tới Thái Lan tăng kỷ lục hơn 20% và tới Ấn Độ tăng 3,9%. Trước tháng 11 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập là hai địa điểm du lịch được khách Nga yêu chuộng nhất. Đầu tháng 11, Tổng thống Nga ra lệnh đình chỉ tất cả các chuyến bay tới Ai Cập sau vụ máy bay Nga bị rơi ở bán đảo Sinai, khiến 224 người thiệt mạng. Đến cuối tháng, ông Vladimir Putin tiếp tục ký lệnh không cho các công ty lữ hành Nga bán các gói du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga. Khoảng 50 người trẻ Philippines, chủ yếu là sinh viên học sinh, đang cắm trại biểu tình trên một hòn đảo ở Biển Đông, phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Lực lượng võ trang Philippines hôm nay loan báo sẽ giám sát và hỗ trợ khi cần thiết cho nhóm biểu tình trên đảo Bagasa thuộc quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn của lực lượng võ trang Resti Tuto Badila tuyên bố, chúng tôi cầu mong họ được bình an và sẽ tiếp tục dõi sát theo các hành động của họ để có thể cung cấp những hỗ trợ khi cần. Nhóm lấy tên là Kalayan Atin Ito do một cựu tư lệnh hải quân dẫn đầu tới đảo này hôm thứ Bảy. Họ gọi đây là cuộc hành trình yêu nước và là một hành động biểu tượng chống lại việc Trung Quốc xâm lấn vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông. Manila không ủng hộ động thái này vì những lý do về an ninh và an toàn. Nhưng phát ngôn nhân của Tổng thống Bernardino Aquino ngày hôm qua cho hay là chính phủ công nhận tinh thần yêu nước của những người trẻ biểu tình và sẽ hỗ trợ người biểu tình trong trường hợp cần thiết. Trung Quốc nhận chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình từ các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn, trong đó có Việt Nam và Philippines. Nhưng khác với Philippines, các cuộc xuống đường chống Trung Quốc tại Việt Nam thường nhanh chóng bị đập tan, có khi bằng võ lực, làm dâng cao sự bất bình với chính sách của nhà nước Việt Nam đối với Trung Quốc và đối với vấn đề chủ quyền lãnh thổ, cũng như khiến cho tình cảm bài trung trong lòng người dân Việt Nam ngày càng gia tăng.
Thưa quý vị, Thái Lan đang kêu gọi các giới chức Myanmar ngăn chặn những cuộc biểu tình phản đối bản án tử hình mà một tòa án Thái Lan tuyên cho hai công dân di trú người Miến Điện hồi tuần trước. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái và Khánh An trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Thái Lan ông Don Pramutwinai ngày hôm nay cho báo chí biết rằng các giới chức ở Bangkok đã tiếp xúc với những nhân vật tương nhiệm phía Myanmar trong lúc các cuộc biểu tình lan ra khỏi thủ đô. Hôm thứ Năm vừa qua, một tòa án Thái Lan ra phán quyết cho rằng hai công nhân di trú người Miến Điện can tội giết chết một cặp vợ chồng trẻ người Anh tại một hòn đảo du lịch. Vụ án này gặp phải sự chỉ trích của các chuyên gia pháp lý và những tổ chức nhân quyền, trong lúc có tố cáo cho rằng những bằng chứng nối kết hai bị cáo với vụ giết người này là không đầy đủ hoặc bị hoang ổ. Kể từ hôm thứ Bảy, những vụ biểu tình của những người Miến Điện đã làm cho giới hữu đất Thái Lan đóng cửa một số cửa khẩu biên giới. Một nhà sư tại tu viện Rakhai gần cửa khẩu Ba Chùa là ông Okantha ngày hôm nay nói với đài VOA rằng chúng tôi sẽ tới đây và biểu tình mỗi ngày cho tới khi họ có được công lý và được trả tự do. Thái Lan cũng đã ngừng cung cấp các dịch vụ lãnh sự tại sứ quán ở Yangon là thành phố lớn nhất của Myanmar.
Anh Khai Wai Lin, một sinh viên Miến Điện biểu tình trước sứ quán Thái Lan hôm Chủ nhật nói, chúng tôi không thể chấp nhận việc hai thanh niên Miến Điện bị tuyên án tử hình mặc dù họ không phạm tội sát nhân. Cách đối xử của Thái Lan với những công nhân di trú người Miến Điện hoàn toàn không công bằng. Những người biểu tình hôm qua cũng tới tư thất bên hồ của bà Aung San Suu Kyi ở Yangon để yêu cầu bà can thiệp với nhà chức trách Thái Lan. Một giới chức cấp cao của Liên minh Dân chủ Toàn quốc, ông Win Hatten, nói vị nữ chủ tịch này sẽ giúp cho các bị cáo có được công lý. Nhật báo Ánh sáng mới của Miến Điện do chính phủ làm chủ cho biết, tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing, đã yêu cầu Thái Lan xem xét lại những bằng chứng trong vụ án. Tập đoàn quân nhân Thái Lan bênh vực quyết định của tòa án. Những vụ phản kháng rõ ràng là đã gây tức tối cho những người đứng đầu tập đoàn quân nhân cầm quyền ở Thái Lan. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng bản án phải được tôn trọng. Hôm nay, ông nói các nhà báo chẳng lẽ chúng tôi phải thả tất cả mọi người khi gặp phải áp lực hay sao? Ông Prayut cũng cho biết hai bị cáo này có quyền kháng cáo.
Hội đồng luật sư Thái Lan đã đại diện cho hai bị cáo Jai Lin và Wai Phil, cả hai đều ở lứa tuổi 22, theo thỉnh cầu của Sứ quán Myanmar. Họ kêu gọi những người ủng hộ hãy bình tĩnh và tin vào tiến trình kháng cáo của hệ thống tư pháp Thái Lan. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập giữa lúc có nhiều sự nghi ngờ về những bằng chứng mà giới hữu đất Thái Lan dùng để kết tội hai bị cáo. Hai công nhân này làm việc tại một quán bar trên đảo Koh Tao. Họ đã rút lại lời thú tội là đã giết chết cặp vợ chồng người Anh vào tháng 9 năm 2014. Ông Andy Hall, một nhà tranh đấu nhân quyền người Anh làm việc tại Thái Lan, ngày hôm nay đã vào nhà giam để thăm hai bị cáo này. Ông cho biết hai thanh niên này nói, chúng tôi vô tội và chúng tôi không hề dính líu tới tội ác ghê rợn này. chúng tôi không hề giết người, chúng tôi muốn được tự do. Hai bị cáo này nói thêm rằng họ đã bị tra tấn nên họ phải thú tội và họ đã bị các nhân viên điều tra dọa giết sau khi họ bị bắt 2 tuần sau khi vụ án mạng xảy ra. Cảnh sát Thái Lan thì nói họ không hề có hành vi cưỡng ép và họ bênh vực cho kết quả điều tra dựa trên bằng chứng DNA tìm thấy tại hiện trường. Thiếu tướng cảnh sát Biafan Pingmuang ngày hôm qua nói với báo chí ở Bangkok là bằng chứng DNA không thể nói láo. Ông cũng cho rằng những nhóm mà ông không nêu tên đã kích động biểu tình để tìm cách chính trị hóa vụ án này.
Lãnh đạo của một trong những công ty viễn thông lớn nhất của Trung Quốc đang bị điều tra vì tình nghi tham nhũng. Thông báo trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói ông Thường Tiểu Binh, Chủ tịch China Telecom, đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Không có chi tiết cụ thể nào được đưa ra về tham nhũng bị tình nghi. Ông Thường được bổ nhiệm làm Chủ tịch China Telecom vào tháng 8. Trước đó ông Thường làm Chủ tịch China Unicom, một cơ quan viễn thông khác của nhà nước. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi sự một chiến dịch lớn chống tham nhũng không lâu sau khi ông lên cầm quyền vào năm 2013. Một số lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức Đảng Cộng sản và quan chức quân đội đã bị bắt giữ trong các cuộc điều tra chính thức. Các giới chức Afghanistan cho hay một vụ đánh bom tự sát xảy ra trên một con đường gần phi trường của thủ đô Kabul hôm thứ Hai khiến ít nhất một thường dân thiệt mạng và 13 người bị thương. Các tòa nhà quanh đó bị hư hại. Phe Taliban lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Phái bộ hỗ trợ của NATO tại Afghanistan lên án vụ tấn công. Một nhóm Taliban một lần nữa tấn công các thường dân không được che chở bảo vệ, cho thấy bọn chúng hoàn toàn không quan tâm gì đến người dân Afghanistan. Trung tướng Wilson Schaffner, người phát ngôn của phái bộ hỗ trợ NATO nói, thay mặt cho đại tướng Campbell, chúng tôi chia buồn với các nạn nhân trong vụ tấn công và với các gia đình và thân nhân của những người bị thiệt mạng. Cảnh sát nói rằng mục tiêu của vụ tấn công rõ ràng là một chiếc xe tải trông giống như xe các nhân viên an ninh sử dụng. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi tư lệnh quân đội Pakistan, đại tướng Rahil Sharif đến thăm thủ đô Kabul để chuẩn bị cho một vòng đàm phán hòa bình mới với phe Taliban.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh này, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
My dear son, it's almost June. I hope this letter catches up with you and finds you well. It's been dry, but they're calling for rain. And everything's the same old same. Johnsonville. Your stubborn old daddy ain't said too much, but I'm sure you know he sends his love. And she goes on in a letter from home. I hold it up and show my buddies like we ain't scared and our boots ain't muddy. And they all laugh like there's something funny about the way I talk when I say mama sends her best, y'all. I fold it up and put it in my shirt, pick up my gun and get back to work. And it keeps me driving on, waiting on letters from home. My dearest love, it's almost dawn. I've been lying here all night long, wondering where you might be. I saw your mama and I showed her the ring. Man on a television said something, so I couldn't sleep. But I'll be alright, I'm just missing you. And this is me kissing you. X's and O's in a letter from home. I hold it up.
up and show my buddies like we ain't scared and our boots ain't muddy and they all laugh cause she calls me honey but they take it hard cause I don't read the good part. I fold it up and put it in my shirt, pick up my gun and get back to work and it keeps me driving on. Waiting on letters from home. Dear son, I know I ain't written. Sitting here tonight alone in the kitchen, it occurs to me I might not have said it, so I'll say it now. Son, you make me.
Quý vị vừa nghe ca khúc Letters from Home. Trong phần 2 của loạt tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân tiếp tục nhìn lại những điểm nổi bật trong bang giao song phương giữa Australia và Việt Nam trong năm 2015. Mời quý vị theo dõi.
Kính thưa quý thính giả, năm 2015 đánh dấu điểm cao trong bang giao song phương giữa Australia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi quan hệ toàn diện giữa hai nước được nâng cấp để chuẩn bị tiến đến quan hệ chiến lược trong tương lai. Trên phương diện đa phương, việc kết thúc các vòng đàm phán Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP hồi đầu tháng 10 mà Australia và Việt Nam là thành viên tạo thêm cơ hội cho hai quốc gia nâng cao giao dịch thương mại và đầu tư. Trong cuộc tranh chấp Biển Đông, lập trường của Úc tiếp tục thuận lợi cho Việt Nam, mặc dù Canberra giữ vị trí trung lập trong vấn đề xác quyết quyền lãnh thổ và lãnh hải giữa bốn quốc gia trong tổ chức ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei với Trung Quốc và Đài Loan. Vấn đề này phức tạp vì giữa bốn nước ASEAN cũng có tranh chấp với nhau và vì tổ chức ASEAN không có lập trường thuần nhất. Vào đầu năm 2015, Thủ tướng và bà Nguyễn Tấn Dũng đã thăm viếng chính thức Australia hai ngày 17-18 tháng 3 và sau đó New Zealand trong ngày 19-20 tháng 3 do lời mời của Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng New Zealand John Key. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã thăm viếng Australia lần đầu tiên hồi năm 2008 để kỷ niệm 35 năm bang giao song phương theo lời mời của Thủ tướng Kevin Rudd. Hồi tháng 2 năm 1973, Chính phủ lao động Gough Whitlam đã công nhận Bắc Việt, đồng thời vẫn duy trì quan hệ với Việt Nam Cộng Hòa là hậu thân của quốc gia Việt Nam mà Australia đã công nhận là một nước độc lập, thống nhất hồi đầu năm 1950. Về chuyến công du lần thứ hai của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Tony Abbott nói rằng cuộc thăm viếng này biểu lộ sức mạnh và tầm vóc bang giao song phương giữa hai nước, cá biệt là về phương diện thương mại, đầu tư, giáo dục và liên hệ quần chúng. Vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng được lãnh tụ hai nước thảo luận và hai nước cũng cam kết gia tăng hợp tác an ninh quốc phòng. Australia và Việt Nam đã có quan hệ hợp tác toàn diện từ năm 2009 nhân chuyến viếng thăm của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Canberra. Cũng vào dịp này, Phó Thủ tướng Úc lúc bấy giờ bà Julia Gillard và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm đã ký kết nhiều thỏa hiệp hợp tác và đồng ý kế hoạch hành động Việt Nam-Australia 2010-2013. Theo nguồn tin tại Úc, ông Nông Đức Mạnh có ý định đề nghị nâng cấp bang giao song phương với Australia lên mức độ hợp tác chiến lược. Nhưng Thủ tướng Úc Kevin Rudd lúc bấy giờ chưa sẵn sàng, một phần có lẽ vì lý do Trung Quốc. Vào năm 2009, bang giao song phương giữa Canberra và Bắc Kinh chưa đạt mức độ hợp tác chiến lược toàn diện, một mốc điểm mà chính phủ Tony Abbott đã đạt được trong năm 2014. Trong chuyến công du tháng 3 2015, Việt Nam và Australia đã nâng cấp bang giao lên mức hợp tác toàn diện tăng cường, một giai đoạn chuyển tiếp trước khi bang giao được lên mức hợp tác chiến lược trong tương lai. Theo bản thông cáo chung và chương trình hành động 2015-2017 được ký kết tại Canberra ngày 18 tháng 3 2015, trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, Australia và Việt Nam đồng ý về sự quan trọng duy trì hòa bình và ổn định trong vùng, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do lưu thông hàng hải và hàng không theo luật quốc tế và không được sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bạo lực. Trong bang giao song phương, Australia đã mở rộng hợp tác rất nhiều trong lĩnh vực huấn luyện. Nữ Ngoại trưởng Julie Bishop đã đến Việt Nam để giới thiệu và cổ suý cho chương trình Colombo 2 chiều, tức là Australia không những tiếp nhận du sinh từ các nước ngoài kể cả Việt Nam, mà còn gửi sinh viên Úc theo học tại các nước ngoài để đào tạo một lớp chuyên viên trí thức có sự am hiểu sâu rộng về vùng châu Á-Thái Bình Dương. tại Australia hiện nay có trên 30.000 du sinh từ Việt Nam, kể cả khoảng 4.000 học bổng do chính phủ Úc cấp để du sinh theo học bậc cử nhân và hậu cử nhân. Hai nước đã thỏa thuận về chương trình viện trợ phát triển mà công trình xây dựng lớn nhất là cầu Cao Lãnh tại đồng bằng sông Cửu Long, được khởi công xây cất năm 2014 với ngân khoản viện trợ không hoàn lại của Australia là 160 triệu đô la. Tuy nhiên, trong năm tài chánh 2015-16, viện trợ phát triển ODA của Australia dành cho Việt Nam và một số các quốc gia Đông Nam Á khác đã bị cắt giảm khoảng 40% vì lý do tiết kiệm ngân sách, tức là từ 97 triệu 400 ngàn đô la xuống còn 58 triệu 400 ngàn đô la. Một diễn tiến đáng chú ý khác là cuộc thảo luận mặt đối mặt giữa Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh với nữ Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 6 tháng 8 2015 bên lề hội nghị cấp bộ trưởng mở rộng của tổ chức ASEAN tại Kuala Lumpur. Theo nguồn tin chính thức từ phía Việt Nam, ông Phạm Bình Minh đã đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm phát huy tiềm năng hợp tác giữa hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao. Cũng theo nguồn tin này, bà Julie Bishop đã nói, hai bên cần tăng cường hợp tác, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhằm đưa quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển. Về Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại về hoạt động biến cải đảo, bãi đá quy mô lớn gần đây trên Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, đe dọa hòa bình, ổn định an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Lập trường của Australia là phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương tại Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc 1982, Tuyên bố Ứng xử DOC, và khuyến khích tiến tới sớm hoàn thành quy luật ứng xử COC. Trong số các cơ chế hợp tác mà bà Julie Bishop nói cần được phát huy là đối thoại nhân quyền Úc-Việt được tổ chức hàng năm luân phiên tại Úc và tại Việt Nam. Năm nay, đối thoại nhân quyền lần thứ 12 được tổ chức tại Canberra ngày 14 tháng 8 2015. Ngoại trưởng Julie Bishop đã nhấn mạnh rằng, củng cố đối thoại về nhân quyền là một thành phần quan trọng trong ban giao song phương với Việt Nam. Bà Julie Bishop nhắc lại là hồi tháng 3 2015, nhân chuyến công du Australia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà đã ký kết với Phái đoàn Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam một bản tuyên bố cải thiện đối tác toàn diện giữa Australia và Việt Nam để làm nền móng cho sự hợp tác được mở rộng trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, di trú, quốc phòng và nhân quyền. Vào giữa tháng 9 2015, Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền tại Úc đã quyết định thay đổi lãnh tụ, dân biểu Malcolm Turnbull thay thế dân biểu Tony Abbott và trở thành Thủ tướng Australia. Trong chính phủ Malcolm Turnbull, bà Julie Bishop, phó lãnh tụ đảng tự do, tiếp tục giữ vai trò ngoại trưởng nên chính sách ngoại giao có vẻ như không hoặc chưa có thay đổi gì quan trọng. Tuy vậy, tại một vài thủ đô, chẳng hạn như Tokyo, người ta quan tâm về lập trường và tầm nhìn của tân Thủ tướng Úc đối với Trung Quốc và cá biệt là trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trước khi trở thành thủ tướng, ông Malcolm Turnbull đã có những phát biểu tương đối nhẹ nhàng hơn về Trung Quốc so với cựu thủ tướng Tony Abbott. Vài tuần sau khi nhậm chức và trước khi bắt đầu chuyến công du năm nước để tham dự các hội nghị quốc tế vào tháng 11, ông Malcolm Turnbull đã nhận xét về trật tự thế giới và chính sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. Theo ông Turnbull, trật tự thế giới phải được đặt trên cơ sở quy pháp và nước mạnh nhất không thể muốn làm gì thì làm. Chính sách hoặc hành động của Trung Quốc tại Biển Đông phản tác dụng, theo lời ông Malcolm Turnbull, mà hậu quả là các quốc gia nhỏ trong vùng phải tiến gần đến Hoa Kỳ nhiều hơn. Chính sách của Australia đối với Việt Nam có vẻ đã ổn định sau chuyến công du Úc Châu của ông Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 3 2015. Yếu tố mới trong ban giao song phương và đa phương giữa hai nước là tiến trình đàm phán Hiệp định TPP đã kết thúc hồi đầu tháng 10 sau phiên họp tại thành phố Atlanta, Hoa Kỳ, mà văn bản hiệp định đã được phổ biến hồi đầu tháng 11, mặc dù chưa được chuẩn y và chính thức ký kết. Hiệp định TPP tạo cơ hội cho Thủ tướng Malcolm Turnbull gặp gỡ Chủ tịch Trương Tấn Sang nhân hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC tại Manila, Philippines và hội nghị bên lề về TPP cho Tổng thống Obama tổ chức hồi giữa tháng 11. Từ Manila đến Kuala Lumpur, nhân hội nghị thượng đỉnh Đông Á, tân Thủ tướng Úc lại có dịp tiếp xúc trực tiếp với các lãnh tụ tổ chức ASEAN. Ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến song phương với người đối nhiệm Úc Châu hai lần trong cùng một năm 2015, nhưng với hai nhân vật khác nhau. Thủ tướng Malcolm Turnbull lại bàn về triển vọng của hiệp định TPP trong việc gia tăng thương mại giữa Việt Nam và Australia. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ full, nghĩa là đầy đủ, tràn trề, và một có từ funny, nghĩa là buồn cười, khác lạ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is full of oneself. Full of oneself.
Full of oneself. Có nghĩa là tự phụ, kiêu ngạo. Quý vị có bao giờ nghe đến tên ông Donald Trump chưa? Có lẽ rất nhiều người biết đến tên ông ấy. Nhưng một phóng viên cho biết thêm vài chi tiết sau đây.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Through his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year, and he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Không ai có thể chối cãi rằng ông Donald Trump rất thành công trên thương trường. Nhờ đầu tư vào nhiều dự án và sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền, ông kiếm được khoảng 60 triệu đô la một năm và ông đáng giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Tuy vậy, nhiều người chỉ trích ông nói rằng ông là người hết sức kiêu ngạo. Có lẽ ông sẽ không nổi tiếng như vậy nếu ông không tỏ ra tự cao, tự đại. Investment là đầu tư, worth là đáng giá, trị giá. Và conceited là tự phụ, tự cao, tự đại. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Throughout his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Trường hợp của một thanh niên tên David thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói về quan hệ giữa anh và một thiếu nữ tên Amanda như sau.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out. And now we are thinking of getting married.
Suýt nữa thì tôi và cô Amanda đã không gặp nhau lần đầu. Đó là vì cô bạn gái cũ của tôi nói dối với Amanda về tôi và nói rằng tôi là người rất kiêu ngạo. May thay cô Amanda đã không nghe theo cô ấy. Sau khi gặp tôi, Amanda quyết định rằng tôi thật sự không tự phụ gì cả. Vì thế cô bắt đầu tìm hiểu tôi. Chúng tôi đi chơi với nhau và bây giờ chúng tôi dự định kết hôn với nhau. To lie là nói dối và self-important là tự cho mình là quan trọng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is funny business. Funny business.
Funny business là một hành động khác lạ, thường dùng để chỉ một điều gì bất hợp pháp hay một hành vi trái phép không được chấp nhận. Anh Michael để ý thấy có điều gì khác lạ ở nhà người láng giềng bên kia đường. Họ không đi làm việc mà sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền và một chiếc tàu lớn. Anh nói,
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Sau khi thấy nhiều người đến viếng nhà đó vào những giờ giấc kỳ quặc, tôi bắt đầu ngờ rằng có điều gì ám muội đang diễn ra tại đó. Quả đúng như vậy. Một tháng sau, cảnh sát đến nhà và bắt hai vợ chồng người láng giềng về tội buôn bán ma túy. May thay họ không hung bạo. Odd là kỳ quặc khác lạ và to deal là mua bán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Cô Paula tỏ ý tiếc là trước đây cô đã không để ý nhiều hơn đến hành vi của chồng cô. Một người bạn của cô giải thích như sau.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Chồng của Paula đã ngày càng phải làm việc muộn hơn trước. Sau đó mỗi tháng, ông phải xa nhà một cuối tuần để gặp khách hàng. Cô Paula bắt đầu nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám đang diễn ra. Ít lâu sau, cô tìm thấy những vụ mua nữ trang và quần áo lót của phụ nữ trên hóa đơn thẻ tín dụng của ông chồng. Té ra ông ta đang có quan hệ với cô thư ký. Client là khách hàng và credit card là thẻ tín dụng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là full of oneself, nghĩa là tự cao, tự đại. Và hai là funny business, là một hành động khác lạ, mờ ám. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Chương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày. Và bây giờ, Hoa Kỳ và Belarus gần đây đã triệu tập nhóm công tác về dân chủ và nhân quyền thứ hai. Hai bên đã thảo luận về những cam kết chung của hai nước đối với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu để duy trì quyền tự do biểu đạt, tụ tập ôn hòa và lập hội. Tầm quan trọng của việc thúc đẩy không gian cho sự phát triển của xã hội dân sự và truyền thông độc lập và những phương cách làm việc tốt nhất trong lĩnh vực pháp trị. Hoa Kỳ hoan nghênh việc Belarus phóng thích 6 tù nhân chính trị hồi tháng 8 và kêu gọi Belarus thực hiện thêm những bước tích cực nữa trong các lĩnh vực dân chủ và nhân quyền. Đặc biệt, Hoa Kỳ kêu gọi Belarus thực hiện những bước để tiến hành cuộc bầu cử quốc hội sắp tới của mình phù hợp với những tiêu chuẩn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Hoa Kỳ lưu ý rằng sự tôn trọng nhiều hơn đối với dân chủ và nhân quyền ở Belarus mang tính căn bản trong việc cải thiện quan hệ song phương và là điều thiết yếu cho sự thịnh vượng của đất nước. Hoa Kỳ vẫn theo đuổi việc ủng hộ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Belarus. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sau đây, Tấn Chương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức quân sự tại Iraq cho hay họ đã giương cờ Iraq trên khu công ốc chính phủ ở Ramadi 7 tháng sau khi thành phố này bị nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Tuy nhiên, các chỉ huy quân sự Iraq đưa ra những đánh giá không đồng nhất về chiến thắng ở Ramadi. Trung tướng Yahya Rasool loan báo trên đài truyền hình nhà nước hôm thứ Hai rằng Ramadi đã được giải phóng, trong khi đó người chỉ huy cuộc hành quân ở Anbar, tướng Ismail al-Mahawi, nói nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát một số khu vực trong thành phố. Được sự yểm trợ bằng các cuộc không kích của liên quân do Mỹ lãnh đạo, các lực lượng Iraq đã tiến chiếm lại Ramadi hồi tuần trước. Chưa có báo cáo khả tín về thương vong, hiện cũng không rõ còn bao nhiêu thường dân ở lại khu trung tâm thành phố. Ramadi nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km về hướng Tây, nhưng một người phát ngôn Iraq nói rằng đa số cư dân đã đi lánh đàn tại một bệnh viện ở gần đó. Một tổ chức quan sát nhân quyền nói rằng các cuộc di tản dân chúng được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đang diễn ra hôm thứ Hai tại ba thị trấn ở Syria trong lúc hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại một thị trấn thứ tư. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng hai vụ nổ ở thành phố Homs làm thiệt mạng ít nhất 32 người và làm bị thương gần 100 người. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công thứ nhất xảy ra tại quận Azara ở trung tâm thành phố bằng bom xe và tiếp theo đó là vụ đánh bom tự sát khi nhiều người tập trung tại hiện trường của vụ nổ thứ nhất. Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua luật chống khủng bố gây nhiều tranh cãi. Theo luật chống khủng bố mới, các công ty công nghệ nước ngoài phải tuân thủ yêu cầu cung cấp thông tin cho chính phủ, kể cả chìa khóa giải mã các dữ liệu điện toán mã hóa không thể đọc được. Tân Hoa Xã nói rằng luật chống khủng bố mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua hôm Chủ nhật. Bản tin nói rằng luật mới được thông qua có mục đích ngăn chặn khủng bố trong nước và giúp duy trì ổn định an ninh cho thế giới.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Hoàng Long và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.